có trụ. Lại nữa, giải thích thêm. Nếu cái pháp, các pháp khi diệt hay là đang diệt, ác ấy ác không nên trụ. Nếu pháp nếu chẳng diệt thì trọn không có cái việc ấy. À, bây giờ giải thích thêm cái trụ. Cái trụ là trụ ở trong cái pháp đang diệt hay là trụ ở trong cái pháp chẳng diệt? Đây là đứng về cái mặt này giải thì thấy dễ hiểu hơn chút, phải không? Trụ là trụ trong cái pháp đang diệt hay là trụ cái pháp chẳng diệt? Mà nếu đang trụ, đang diệt là sao phải là trụ? Đang diệt tức là nó tiêu mòn. Tiêu mòn thì đâu còn gọi là nguyên vẹn. Trụ là còn nguyên vẹn. À, thì như vậy nó đang mòn thì không có nguyên vẹn, mà nguyên vẹn thì không có đang mòn. Mà tất cả thế gian này thì không có cái pháp nào mà không có đang diệt. Bây giờ thí dụ như một cục nước đá mình đem mình để trên bàn, thì khi mình mới để đó thì nó cục nước đá này còn nguyên. Còn nguyên là nó không có bị chảy hay là nó đang chảy. Mà đang chảy làm sao nó còn nguyên? Nó đang chảy thì không nói còn nguyên được, phải không? Như vậy thì hay là nói nước đá không chảy thì không được, nước đá là phải chảy. Thì như vậy thì nếu nói nó còn nguyên thì không thể được, vì nó đang chảy, đang mòn. Mà nói nước đá không mòn thì không chảy thì không hợp lý. Không có nước đá nào để ngoài trời mà không chảy. Thì như vậy để thấy rằng cái lý đó, mình dùng cái chữ trụ đó, nó không hợp. Nếu cái pháp cái tướng diệt, muốn diệt tức là sắp diệt á, nếu cái pháp tướng, cái tướng diệt, sắp diệt, cái pháp ấy không có cái tướng trụ. Cái pháp ấy không có tướng trụ. Vì cái sao? Trong một pháp hai, vì trong một pháp mà có hai cái tướng trái nhau, một ấy là sắp diệt, một ấy là cái tướng trụ. Đồng thời, đồng một chỗ có cái tướng trụ và diệt thì việc ấy không đúng. Thế nên không được nói cái pháp có tướng diệt, pháp cái không được nói pháp tướng diệt mà có trụ. À, bây giờ ngoại nhân ta cứu lại bằng cách này, nói rằng nếu pháp không diệt thì nên có trụ. Bây giờ thôi ông nói cái diệt nó không trụ tôi chịu rồi, bây giờ cái pháp không diệt tức là trụ chứ gì. Đó rằng không có cái pháp chẳng diệt, vì cớ sao? Tất cả pháp có ra, tất cả pháp có ra, sở hữu tức là có ra đó, đều là cái tướng lão tử. Trọn không thấy có pháp lìa lão tử mà có trụ. Tất cả pháp mà có ra thế gian này đều là cái tướng lão tử. Trọn không thấy có một pháp nào lìa cái lão tử mà có trụ. Tất cả pháp khi sanh, cái vô thường nó thường theo đuổi, hằng theo đuổi. Cái vô thường có hai tên, lão và tử. Như thế tất cả pháp thường có lão tử, nên không có cái trụ, nó đang trụ. Vì có lão tử đuổi theo hoài làm sao có đang trụ. Lại nữa, trụ không có tự tướng trụ, cũng chẳng có phải dị tướng trụ. Như sanh chẳng tự sanh, cũng chẳng phải dị tướng sanh. Đây qua một trường hợp khác, trụ không phải tự tướng trụ mà cũng không phải dị tướng trụ. Như sanh không phải tự sanh, cũng không phải cái khác sanh. Tại sao gọi là tự tướng trụ? Tức là y nơi mình, trọn vẹn nơi mình mà trụ, chứ không phải do cái khác. Trụ tức là còn, là nguyên vẹn đó. đây giải thích, nhân cái giải thích mình dễ hiểu một chút. Nếu có pháp trụ là tự tướng trụ, là tha tướng trụ, hai cái đều chẳng đúng. Nếu tự tướng trụ cái pháp ấy là thường, mà tất cả cái pháp hữu vi từ các duyên sanh, nếu cái pháp trụ tự trụ ác không gọi là hữu vi. Trụ nếu tự tướng trụ, pháp cũng nên tự tướng trụ, như con mắt không hay tự thấy, trụ cũng như thế. Đây là đứng về mặt tự tướng trụ. Bởi vì nói rằng cái trụ là cái nguyên vẹn, cái không có đổi dời. Mà cái nguyên vẹn không có đổi dời thì nếu tự nó có cái nguyên vẹn không đổi dời, có hay không? Trên thế gian này không có, vì các pháp đợi duyên hợp nó mới thành hình. Mà đợi duyên hợp thành hình thì nó không có cái nào tự nó trụ. Mà tự trụ cũng giống như tự sanh, phải không? Mà đã là duyên đợi duyên mới sanh thì cái này cũng đợi đủ duyên mới trụ. Có sanh có trụ thì như vậy, sanh là duyên thì trụ cũng là duyên, chứ còn nói nó tự trụ. Mà nếu đã là duyên thì cái pháp đó nó không phải là thường. Còn nếu không đợi duyên thì cái pháp đó là sao? Cái pháp mà không đợi duyên là pháp đó là thường hay vô thường? Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà pháp tự trụ thì cái pháp đó phải là thường, phải không? Mà tất cả pháp hữu vi trên thế gian này đều là từ duyên, cho nên không có cái pháp tự trụ. Hiểu cái lý đó thì mới phải biết cái ý không có tự trụ đó. Đó là đứng về cái mặt tự trụ mà nói. Bây giờ dị tướng trụ đó, cái khi mà tự tướng trụ và dị tướng trụ. Nếu dị tướng trụ ác là trụ lại có trụ, tức là do cái tướng khác mà trụ. Thì như vậy cái tự nó trụ rồi thêm cái khác trụ nữa là hai cái trụ ấy ác là vô cùng. Lại nữa, thấy cái pháp khác rồi thanh cái tướng khác, không được nhân cái pháp khác mà có tướng khác. Không được nhân cái pháp khác mà có tướng khác, vì cái tướng khác không quyết định. Nhân cái tướng khác mà trụ thì việc ấy không đúng. Ở đây mới giải thích cho mình thấy thêm, nói rằng nếu mà thấy cái pháp khác, nếu mà mình thấy cái pháp khác sanh ra cái tướng khác thì không được chẳng nhân nên cái pháp khác mà có tướng khác. Thì cái câu này nghe nó khó hiểu, nhưng mà đây là để chỉ cho nói mình thấy cái khác. Ví dụ bây giờ nói rằng mình thấy một cái bàn là cái khác với cái ghế, cái bàn cái ghế là hai cái khác, phải không? Mà nếu là hai cái khác mà nhân cái khác để có cái tướng trụ thì được không? Thì như vậy là không quyết định, phải không? Bởi vì cái khác thì nó có cái tướng khác rồi, làm sao mà nói tướng này trụ được, nó tự tướng trụ được. Thì như vậy nếu là khác thì tất nhiên cái kia và cái này là hai, mà là hai thì làm sao mà nói rằng tướng này trụ. Vì vậy mà nói rằng nếu có pháp khác thì không có được nói nhân pháp khác mà cái tướng khác được trụ. Vì vậy mà nói rằng cái tướng khác là nó không có quyết định. Tại sao không quyết định? Bởi vì tướng khác đâu phải là cái này mà quyết định. Nhân cái tướng khác mà trụ thì việc ấy nó không có. Vì vậy mà thường thường trụ là ngay nó bản thân nó trụ, chứ không phải bởi người khác nó trụ. Nếu bởi cái khác thì cái khác với cái này là hai cái, mà nói hai cái thì lấy cái nào nhất định là cái trụ. Ngoại nhân ta không chịu, ta hỏi lại rằng nếu không trụ thì nên có diệt. Đáp rằng không. Tại sao? Pháp đã diệt thì không diệt, chưa diệt cũng không diệt, đang diệt cũng không diệt, tức là ba thời. Không sanh làm sao có diệt? Cái pháp đã diệt thì chẳng diệt, do trước, bởi vì trước đã diệt, vì trước đã diệt. Còn pháp chưa diệt thì cũng không diệt, vì lìa cái tướng diệt. Đang diệt cũng không diệt, lìa hai cái lại không có cái đang diệt, tức là lìa cái đã diệt và chưa diệt đó thì không có cái đang diệt. Như thế suy tìm cái pháp diệt tức là không sanh, mà không sanh làm sao mà có diệt. À, suy tìm cái pháp diệt thì cái pháp diệt tức là không có sanh, mà không sanh thì làm sao có diệt. Lại nữa, nếu pháp có trụ ấy ác chẳng nên diệt, pháp nếu chẳng trụ ấy cũng chẳng nên diệt. À, nếu có trụ thì không diệt phải rồi, phải không? Còn pháp chẳng trụ thì lẽ ra phải diệt chứ, mà tại sao lại không diệt? Giải thích: nếu pháp quyết định trụ thì ác không có diệt, vì cái sao? Vẫn có cái tướng trụ, vì vẫn có tướng trụ. Nếu cái pháp trụ diệt, ác có hai tướng. À, bởi vì nếu mà nó quyết định trụ thì làm sao mà nó có cái diệt trong đó được. Tướng trụ, tướng diệt có hai tướng là tướng trụ và tướng diệt. Thế nên không được nói trong cái trụ có diệt, như sanh tử không được đồng thời có. Nếu pháp không trụ cũng không có diệt, vì cớ sao? Vì lìa tướng trụ, nghĩa là sở dĩ diệt là diệt cái gì? Diệt tướng trụ, mà cái trụ không có là lấy cái gì diệt? Nếu lìa tướng trụ, ác không pháp, không pháp thì làm sao nói diệt? Đó, đây giải thích thêm. Lại nữa, cái pháp ấy ở cái khi ấy thì không nên ở khi ấy mà diệt. À, cái pháp ấy ở cái lúc ấy thì không nên ngay nên lúc ấy mà diệt. Cái pháp ấy ở cái thời gian khác cũng không nên ở cái thời gian khác mà diệt. Nếu pháp mà có cái tướng diệt, cái pháp ấy ác tự tướng diệt hay là do cái tướng khác mà diệt, hai cái đều không đúng. Vì cái sao? Như sữa không đang ở cái lúc sữa mà diệt, tùy có khi có sữa, cái tướng sữa quyết định trụ, tức là nó quyết định còn cái tướng sữa, thì không phải khi không phải cái tướng sữa thì cũng chẳng diệt. Nói gì khi mà còn cái tướng sữa mà nói sữa diệt thì không được, còn tướng sữa thì đâu có diệt, vì nó còn tướng sữa. Mà khi không phải là tướng sữa thì sao? Đó là không phải sữa thì cũng không nói sữa diệt được. À, vì nó là không phải sữa, tức là cái gì diệt chứ không phải là sữa diệt. Lại nữa, như tất cả các pháp, tướng sanh không thể được, bởi vì tướng sanh không, không tướng sanh, tức là cũng không có tướng diệt. À, trước xét tìm tất cả pháp, tướng sanh không thể được, khi ấy tức là không có tướng diệt. Phá sanh nên không sanh, không sanh thì làm sao có diệt? Nếu cái ý của ông vẫn còn chưa có thỏa mãn, nói vậy cho nó dễ hiểu. Nếu ý của ông vẫn còn chưa thỏa mãn, nay sẽ lại nói phá cái nhân, nói cái nhân duyên phá cái diệt. Nếu cái pháp ấy nó có ấy tức là không có diệt, thì chẳng nên ở một pháp mà có cái tướng có không. Đó. Nếu nó có thì nó đâu có diệt. Bởi vì sao? Vì không thể đồng thời một lúc mà có cái tướng có tướng không. Các pháp khi có suy tìm cái tướng diệt không thể được. Vì cái sao? Bởi vì trong một pháp cũng có cũng không, cũng có tướng có mà cũng có tướng không, như ánh sáng và cái bóng. Ánh sáng và cái bóng, ví dụ như mình đứng trước cái đèn thì có cái bóng của mình đó. Thì cái ánh sáng và cái bóng hai cái đó không đồng một chỗ. Chỗ ánh sáng thì không có cái bóng, vì cái bóng thuộc về tối, phải không? Lại nữa, nếu pháp ấy không á, ái ác không có diệt, thí như cái đầu thứ hai không, vì không nên không thể chặt hay là đoạn. Pháp nếu không á, ác không có cái tướng diệt như cái đầu thứ hai, cái tai thứ ba, không nên không thể chặt. Lại nữa, pháp không có cái tự tướng diệt, tha tướng cũng chẳng diệt, như tự tướng chẳng sanh cho nên tha tướng cũng chẳng sanh. Bởi vì cái pháp tự tướng nó không diệt, bởi vì nó còn tướng thì làm sao nó diệt, còn nếu tướng khác diệt cũng không được, giống như sanh. Như trước nói tướng tướng sanh, sanh chẳng tự sanh, tôi chẳng từ nên tha sanh. Nếu do cái tự thể sanh á, ấy ác không đúng, vì tất cả vật đều từ các duyên mà sanh, như cái ngón tay không sanh, không thể tự sanh từ cái khác mà sanh, cũng không đúng. Vì cái sao? Cái sanh, vì cái sanh chưa có thì không nên từ cái khác mà sanh. Cái sanh ấy, vì cái sanh ấy không nên không có tự thể, vì tự thể không nên tha cũng không. Thế nên từ tha sanh cũng không đúng. Cái pháp diệt cũng như thế, chẳng tự tự thể, chẳng từ tự thể diệt, cũng không phải từ tha tướng mà diệt, không phải từ tự tướng diệt, cũng không phải từ tha tướng diệt. Đây nói cái sanh, mình có một cái chỗ có thể dễ nghi ngờ, nó không phải tự tướng sanh nhưng mà phải do tha tướng sanh chứ. Nếu nói nhân duyên, phải không? Nếu nói nhân duyên thì phải do tha tướng sanh. Nhưng mà sự thật nói tha tướng cũng là tự tướng. Nếu cái này không có tự tướng thì cái kia là tha tướng, có tự tướng hay không? Thì cũng không tự tướng, thì tất cả đều không tự tướng thì sanh cái gì? Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu tự tướng không thì tha tướng ác cũng là không. Đó. Lại nữa, sanh độ diệt không thành, cho nên không có cái hữu vi. Vì pháp hữu vi không thì đâu được có cái vô vi. Ông trước nói có cái tướng sanh trụ diệt cho nên có hữu vi, bởi có hữu vi nên có vô vi. Nay dùng cái lý để suy tìm ba tướng không thể được thì làm sao được có cái hữu vi. Như trước nói không có cái pháp không tướng, không có cái pháp nào mà không có tướng hết, thì cái pháp hữu vi, vì cái pháp hữu vi không thì đâu được có cái vô vi. Cái tướng vô vi gọi là chẳng sanh, chẳng trụ, chẳng diệt. Chỉ có cái tướng hữu vi, chỉ cái tướng hữu vi, cho nên gọi là dừng cái tướng hữu vi, cho nên gọi là tướng vô vi. Vô vi tự không có cái tướng riêng, nhân nơi ba tướng ấy có không có cái tướng vô vi. Bởi nhân ba tướng tức là sanh trụ diệt, mà không có ba tướng sanh trụ diệt thì gọi đó là vô vi. Như lửa là cái tướng nóng, đất là cái tướng cứng, nước là cái tướng ướt, chế nước là cái tướng lạnh, thì nước nấu thì đâu có lạnh. Thành ra mình nói như vậy thì nó không hợp lý, tùy chỉ nó như vậy mà phải nói nó không như vậy được. Vô vi không có như vậy đó. Bởi vì tất cả cái pháp nó có cái tướng riêng của nó, nhưng mà vô vi là do không có ba tướng sanh trụ diệt gọi là vô vi. Thì vô vi là không tướng. Nếu vô vi có tướng thì phải như nước, như lửa, như này kia, nó có cái tướng riêng đó. Mà không như vậy cho nên nó không tướng. Bây giờ mãi nhân ta cứu rằng nếu cái sanh trụ diệt ấy cứu kính là không á, thì tại sao mà trong luận được nói cái danh tự của nó? Nói thanh trụ diệt nó cứu kính là không, mà tại sao trong này còn nói có tướng vô vi, có tướng hữu vi, có tướng thanh trụ diệt? Nè, đáp rằng như quyển cũng như mạo, như thành càng thác bà, nói ra cái sanh trụ diệt, cái tướng của nó cũng như thế. Đó, ở đây mình thấy kết thúc rất là hay. Như quyển cũng như mạo, như thành càn thất bà, nói ra cái tướng sanh trụ diệt, cái tướng của nó cũng như thế. À, giải thích: tướng sanh trụ diệt không có quyết định, phàm người tham trước, người phàm phu tham trước bảo có cái tướng quyết định. À, nghĩa là cái tướng của các pháp ở trên thế gian này nó không có quyết định, mà chúng ta là kẻ phàm phu mê chấp rồi chấp chặt có cái tướng quyết định. Các bậc hiền thánh thương xót muốn dừng cái điên đảo kia, lại dùng các cái danh tự mà bị chấp trước á, vì họ mà nói, bảo rằng tuy là lời nói tuy là đồng mà cái tâm kia nó khác. Như thế nói sách tướng sanh trụ diệt không nên có cái nạn này, tức là không nên có nạn vấn này. Thì đây thì giải thích cho mình thấy rằng các pháp trên thế gian nó không có cái tướng thật của nó, mà người phàm phu cho có cái tướng thật, cái nào ra cái ấy, phải không? Bởi chấp chặt như vậy cho nên rồi Phật tổ các ngài mới dùng những cái ngôn ngữ, tỷ như mình nói bàn, tổ cũng nói bàn, nhưng mà nói cái bàn thì mình nghĩ là bàn thiệt, tổ cũng nói cái bàn nhưng mà nói cái bàn giả, phải không? Cũng một cái tên bàn nhưng mà bên nghĩ là thiệt, bên thấy nó là giả, nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ muốn phá cái chấp cái bàn thiệt của mình thì cũng phải nói cái bàn là giả. Thì nhân nghe nói cái bàn giả nó tại sao cái đó nó không có mà ông còn nói cái tên nó, phải không? Thì như vậy nói cái tên để mà phá chấp, chứ không phải nói cái tên để mình chấp thêm. Thì như vậy nhìn cho thật thấu đáo rồi chúng ta thấy sao? Mấy chú thuộc cái loại gì? Phàm hay thánh? Phàm hay thánh? Bởi vì chúng ta là phàm phu, bởi phàm phu cho nên thấy cái gì cũng thiệt, mà thiệt cho tới thiệt hai ba lớp nữa. Tôi nói thí dụ vậy mấy chú thấy. Thí dụ như cái áo của mình, mình thấy cái áo thiệt rồi, thấy không? Đó là lớp thiệt số 1. Là lớp thiệt số 2, đối chú nào tìm ra mà hay. Cái lớp thiệt số 2 là mai khéo mày. Phải không? Cái áo này ai mai khéo quá, cái áo này ai mai dụng quá, phải không? Thì thêm cái lớp thiệt thứ 2 nữa, phải không? Bản thân cái áo đã là không thiệt, mà thêm cái lớp dụng khéo thì như vậy mình mê tới mấy lớp. Nghĩa là thấy cái áo thiệt đã làm lớp mê rồi, còn trên cái áo đó mà nói là mai khéo mà dụng, là thiệt khéo thiệt dụng nữa là cái lớp thứ 2 đó. Như vậy thì ai mà tới lớp số 1 đã đánh chắc rồi, phải không? Phút nữa mình lên tới cái lớp thứ 2 thì chắc bao nhiêu. Vậy mà ở đây có những người vậy không? Thì như vậy mấy chú thấy cái mê đó, chẳng những mê mà mê thoạt thoạt, mê trong cái vực mà phàm thôi, mà nó còn muốn quá phàm nữa. Mê muốn quá phàm chứ không phải là chỉ mê phàm thôi. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta học cái lời của Phật tổ dạy để chúng ta thấy cái bệnh quá trầm trọng. Mà tôi nói đây là để không phải chỉ cái áo thôi, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Ví dụ cái đồng hồ, cái lời đồng hồ này xấu, điều kia mới đẹp hơn đó. Thì như vậy thì chấp cái đồng hồ thiệt cũng là một bệnh rồi, thấy không? Mà còn cái cho cái này đẹp với cái xấu là bệnh thứ hai nữa. Cứ như vậy mà chồng lên bệnh thôi là bệnh, phải không? Bây giờ kiểu là mấy chú có những bệnh đó không? Như vậy thì ở đây nghĩa là chúng ta tu là thầm nghĩ rằng chúng ta chưa phải siêu phàm, nhưng mà cũng có cái mầm siêu phàm trong đó, phải không? chứ không phải mầm chai. Mà đã có cái mầm đó rồi thì lẽ ra những cái mê số 1 đó là mình đã có bớt được mấy mươi phần trăm trong đó rồi chứ, phải không? Vì vậy mà chưa bớt cái mê số 1 mà chồng cái mê số 2 lên nữa thì phàm, thêm một lớp phàm. Cái mầm đó đâu có, cái mầm thánh của bọn nó mất tiêu rồi, phải không? Như vậy thì tính mình hiểu này, cho nên khi mà ai tới nói à, cái này tốt, cái kia xấu này kia, cái mình thấy đó, nó có những cái quá phàm, chứ mà quá phàm chứ là phàm thường. Tôi nói như vậy để biết rằng cái lối giảng của Ngài Long Thọ không có giảng cho mình tu, nhưng mà sự thật dành chặt cho mình thấy cái mê lầm của mình. Thì như vậy thì các bậc hiền thánh gì thương xót mình, hiền thánh gì thương xót mình mà muốn dừng cái điên đảo của mình, dừng cái điên đảo của mình đó, rồi mượn những danh tự chấp trước của mình đó mà gì nói ra để mà phá cái chấp cho mình. Cho nên cái ngôn ngữ thì tuy là đồng, nhưng mà cái tâm các ngài nó khác, khác cho mình xa dịu dở, phải không? Bởi vì khi học rồi mấy chú mới thấy thương mình, phải không? Thương mình cái gì? Thương mình sao mê quá mê. Mê không phải mê một lớp mà mê tới hai ba lớp. Đây mới giải thích về chữ quyển, chữ quá. Như quyển, như quá làm ra không nên trách cái lý do kia, không nên ở trong đó mà có cái buồn, cái tưởng buồn vui. Không nên ở trong đó mà có tưởng buồn vui. Mấy huynh đệ thấy rõ chúng ta thật là bao nhiêu cái thứ vui buồn nó cứ nó tới nườm nượp, phải không? Mà những cái vui buồn đó nó phát xuất từ cái gì? Từ cái không thiệt, không thiệt của cái chiếc áo, rồi cái không thiệt của cái mai vụn mai khéo nữa. Ví dụ mình làm áo rách rồi, nhờ quý thầy mai cho cái áo, rồi người khác cũng áo rách rồi, nhờ quý thầy mai cho cái áo. Nhưng mà cái áo thì cái vải của mình nó hơi xấu hơn cái vải kia chút. Đó là một cái buồn, thấy không? Rồi cái áo mình mà đưa cái ông thầy mai vụn ông thầy kia chút thì cái gì, cái buồn thứ hai đó. Thì như vậy chỉ trên cái áo có hai lớp buồn rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tu của mình á, mấy vấn đề cứ nghĩ đợi tới có cái niệm buồn mới bỏ thì nó mất công quá, phải không? Bây giờ làm sao biết giải tốt giải xấu là không thiệt, biết cái mai khéo mai vụng là không thiệt, biết hai đó không thiệt thì tự nhiên khỏi có dẹp cái buồn chứ, phải không? Như vậy thì cái biết đó có lợi cho sự tu mình không?
Lợi.
Chứ còn bây giờ mình cứ thấy cái này, cái giải của mình xấu giải của bên kia nè, mà người này mai cho mình dũng hơn người kia, mà mình thấy nó thiệt á, thì cái bỏ cái buồn nó khó bỏ đi, phải không? Đó. Như vậy thì mình biết các pháp không thiệt đó nó gần như là cái gốc hơn là cái bỏ cái vọng tưởng là cái ngọn. Mấy chú nên thấy như vậy. Tôi nói để cho mấy chú nghiệm mà tu. Nhiều khi mình cứ lo bỏ cái ngọn và nhìn ra cái gì cũng thiệt hết là khó bỏ vô cùng, thấy không? Bây giờ nói là không có cho tâm nó nhiễm, nhưng mà dòm thấy rõ ràng tâm ma dũng mà kia mà khéo hơn, mà rõ ràng thấy giải này xấu giải kia, thì còn thấy rõ như vậy thì cái bỏ cái buồn thật là khó bỏ. Tôi giờ thấy mai dụng, mai khéo, giải tốt, giải xấu, trò chơi, giả dối, có gì đó, tạm bỡ mà. Đồ thứ tạm bỡ này có gì đó quan trọng, thì đưa gì mặt này thì rồi, khỏi cần dẹp cái chú buồn trong này chút nào hết. Phải không? Đó, bởi vậy cho nên cái tu, mà tôi nói lại lần nữa, là Ngài Duy Khoan đó, Thế nói khi chưa gặp thiện hữu tri thức, thấy núi sông là núi sông. Gặp thiện hữu tri thức rồi, thấy núi sông không phải là núi sông. 30 năm sau thấy núi sông là núi sông. Thì như vậy cái diệu dụng thấy núi sông không phải núi sông đó, nó giúp cho ngài sau này thấy núi sông là núi sông lại. Còn mình bây giờ nhiều khi biểu bỏ vọng tưởng, nhưng mà khi đó thấy cái gì cũng thiệt hết, bỏ không nói. Cho nên có nhiều người than sao bỏ hoài bỏ không được, bởi vì người ta khen một câu cũng thấy thiệt, ta chê một câu cũng thấy thiệt. Bây giờ ngồi lại cứ nhớ người ta khen, nhớ ta chê hoài, bỏ là sao bỏ được, phải không? Lời khen biết nó không thiệt, lời chê biết không thiệt, thì khỏi chừng bỏ nó cũng hết, phải không? Đó là tôi nói để cho mấy chú nghiệm lại, để thấy cái tu không phải chỉ dẹp trong này, mà phải thấy rõ, tức là dùng trí thấy rõ mọi vật, kể cả bản thân đều là như vậy rồi, thì cái bỏ vậy ở khoái cần bỏ, dòm qua được cười thôi, khỏi bỏ gì hết. Còn nếu mình thấy mình còn thiệt, cảnh còn thiệt thì bỏ cay đắng. Cho nên những người nói tôi tu sao mà mấy năm rồi phiền não không hết, đó là phải thấy cái gì không thiệt, chứ chịu khó thấy không thiệt thì có gì. Đó là rất nhiều người tư cứ nói rằng thấy cái này cái kia thấy nó là giả làm chi, cứ ngay nơi cái gốc đó mà tu. Nhưng mà sự thật cái nào gốc cái nào ngọt, mình thấy các pháp giả thì tưởng như mình tu cái ngọt ở bên ngoài, phải không? Còn dòm lại mình để mình bỏ cái vọng tưởng như là trong, nhưng mà sự thật ra không phải. Thấy các pháp vọng hư dối đó chính là cái tu ở trong, đó là trí tuệ thì gốc của mình thôi. Nhờ cái trí tuệ bát nhã mà thấy như vậy, nhờ trí tuệ bát nhã thấy như vậy, cho nên cảnh mình không chấp thì vọng đâu sống, phải không? Thì như vậy vạn duyên mới buông hết, một niệm mới không sống, phải không? Bây giờ tôi nói lại cái câu đó cho mấy chú thấy, sở dĩ tổ vạn duyên buông hết, một niệm không sống, mà bây giờ làm sao buông? Thấy nó giả mới buông được, mà buông được nó thì niệm đâu còn. Còn bây giờ mình cứ bỏ niệm mà vạn duyên mình chấp, dạng duyên không buông mà biểu niệm đừng sanh là không được. Như vậy cái nào trước cái nào sao? Như vậy mình mới thấy tổ nói rất là hợp lý, dạng duyên buông hết mới tới một niệm không sanh.
Thầy cho hỏi con này, con thường khi mà tụi con vào Phật pháp tu hành thì tụi con có lập ra những giai đoạn, thì thấy giai đoạn đầu con tu những cái thường thường, tứ diệu đế bát chánh đạo cho là thấp, rồi đến khi gặp pháp đại thừa tu quán bát nhã thì cho là cao hơn, rồi đến khi gặp thiền tông nói về ông chủ nó về tự tánh thì thấy nó cao tột. Nên từ khi mà biết được cái thiền tông thì cứ thích nói về tự tánh mà thấy nó có vẻ cao tột mà nó đi thẳng tắc hơn, còn những cái kia có vẻ quanh co. Tuy nhiên mà qua kinh nghiệm của vấn đề tụi con tu thì tụi con cũng thấy có những người như thế là họ cũng có nhận ra được chủ hay không, tuy nhiên mà cái mà họ vẫn chưa cái đủ trí tuệ để nhìn thấy các pháp là hiển hóa, mặc dù cái có thể sống được với ông chủ một phần nhưng mà cái trí kia vẫn chưa mạnh. Thì tụi con có cái thắc mắc về phần này, ví dụ như người mà thật sự là họ thấy tánh sâu thì họ không chấp, lời nói ra không chấp, nghe cái lời nói không chấp thì biết người này có sống được sâu. Còn mà cứ xoay về nói về tự tánh mãi thì e rằng có hai cái đầu. Đây là chỗ con thắc mắc, thì giải bày một phần.
Ở cái này tôi nói cái này thì cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình, cái tu thật. Bởi vì qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ rằng thấy chưa phải là cái rồi. Tôi đã từng nói như vậy nhiều lần, kẻ thấy đường về không phải là người ngồi ở trong nhà, mà muốn ngồi tới trong nhà được thì cũng phải là công phu lắm. Bây giờ đây thấy được thì thực ra cái đó là cái không nhiễm, không tịnh, không gì hết. Nếu mà sống hàng như cái đó thì mọi cái như trò chơi, không có giá trị gì. Nhưng mà cái tập khí muôn đời của mình thấy ngã thiệt, pháp thiệt, tập khí đó nó cay đắng lắm. Cho nên khi thấy cái đó mà mình cứ hài lòng nó sống cái đó, nhưng mà sự thật không phải dễ sống. Bởi vì cái tập khí ngã pháp nó còn trầm trọng. Bởi vậy cho nên thấy cái đó là biết cái con đường về. ta thấy được cái nhà của mình hay là thấy cái quê hương của mình. Nhưng mà con đường về đó đó, trên đường về đó mình phải gỡ hết mọi cái dụ dỗ, mọi cái ngăn ngại trên con đường về. Chứ thấy nhà đó thì thấy rồi đó, thấy quê hương đó thấy rồi đó. Nhưng mà mới ra về cái gặp một cô gái đẹp mời ở lại chơi, cái là ở lại chơi. Gặp quán rượu mời ghé lại, cái thì muốn ghé quán rượu. Rồi gặp cái gì cũng nói à, tôi ghé chơi chứ tôi biết nhà tôi rồi. Là phải không? Nói thì nghe được lắm. Tôi biết nhà tôi rồi, tôi thấy nhà tôi rồi. Nhưng mà cứ ghé gặp cô gái thì đi thăm cô gái, gặp quán rượu thì ngồi quán rượu. Rồi như vậy cà kê với chuyện nào thì tới nhà. Thì như vậy thì cái thấy đó như là biết là không mất, nó có mất bởi vì thấy rồi mà. Nhưng mà thấy không mất cái thấy, chứ còn tới thì không bao giờ tới. Nói thẳng như vậy đó. Cho nên tôi bởi vì nói vậy là vô hổn. Tôi có gặp cái ông ấy mà ông nói ông em của ông đệ tử ông trụ trì mình đó, ông cũng cho rằng ông thấy gì rồi. Mà ông đi Sài Gòn về là ông ghé Linh Chiếu gặp tôi, bảo là ông mới ông sai lèn nhè lèn nhè rượu không mà nói là con uống rượu chứ con không mất cái đó. Uống rượu không mất cái đó phải rồi, đâu có mất. Nhưng mà đều không về tới nhà thôi, bởi vì mất ghé xóm đâu không tới nhà.
Không sanh công việc hay tại vì nó coi họ thì con xin bạch thầy thế này. Ở đây có ba cái theo con thì có mấy cái pháp cô tên, tức là cái có cái tiểu thừa, đại thừa và tốt tiểu thừa, tức là đấy của A La Hán. Đại thừa là đi đến chỗ Như La Thiền, tốt tiểu thừa tức là đi vào thiền gặp khẳng tự tánh. Và khi mà con người đó thể nhập vào tự tánh thì đã là tự tánh bất nhã, thì nó sẽ soi sáng tất cả mọi cái đó. Nếu mà con người chưa thực sự gặp chăng mới thấy ở một đường thì chỉ có cái thấy. Còn con người mà đã về nhà thì thấy rõ tất cả những đồ trong nhà, thì đồ trong nhà đã thấy thực cái bộ mặt của nó, thì đồ tất cả đồ trong nhà nó không có làm gì được. Rồi con người vẫn còn đứng ngoài đó, thì tất cả những cái đó nó chỉ là cái đó đã phát. Thì bạch thầy, thì xin thầy khai thị chúng con ba cái pháp đó bây giờ thì tu như thế nào để được đấy a la hán, công nhân ban đầu tu thế nào để đến a la hán, cái năng tu như thế nào để đến đạt được đến Như La Thiền, và cái nhân tu như thế nào để đến tịnh tánh, để đạt được tịnh tánh, tức là tu về tịnh tánh. Và bạch thầy còn ở trong vừa rồi cũng có trong a la hán, có cái hỏi a la hán, thì cái hỏi a la hán này có phải là lợi a la hán và động a la hán, tôi không biết lợi a la hán thì khi mà chứng quả a la hán rồi thì có thể nhảy qua một cát và thẳng đến tịnh tánh, còn động a la hán tức là tự chấp nhận lấy kết quả thì a la hán không cố định. Thì xin thầy ta thầy tiếp cho chúng con. Như vậy thì có bà Phật A La Hán á, theo Đức Phật nói thì nghĩa là đó là cái mà gọi là cái hộp chủng tử tận cuối. Nào thì cái chủng tử nào cũng bị cùng, mà tại sao là cùng đi đến A La Hán mà lại bắt đầu A La Hán không là phải chết. Dạ xin thầy từng đi
thôi, bữa nay 4:30 rồi, để dành cho bữa khác nói để tiếp cho rồi cái này đó. Đây có cái chỗ này, không nên ở trong đó mà có cái tưởng vui, cái tưởng buồn, nhưng nên con mắt thấy mà thôi, chỉ con mắt thấy mà thôi. Cái chỗ đó là chỉ con mắt thấy mà thôi, nghĩa là sao? Cái gì mình cũng thấy, ví dụ như là quyển mình cũng thấy, là mộng mình cũng thấy, hay là như những cái mà mình gọi là chiếu bóng rồi đó, mình cũng thấy, phải không? Thì tất cả đó mắt thấy, nhưng mà đừng chấp nó là thiệt, đừng sanh vui sanh buồn à, thì đó là đủ rồi. Như trong mộng, như cái việc trong mộng thấy, không nên tìm cái thật. Như thành Cầm Tháp Bà, khi mặt trời mọc lên thì nó hiện, mà không có cái thật, chỉ là cái giả danh, cái danh tự giả, chỉ là danh tự giả, không có lâu mà cũng không có chẳng có bao lâu thì nó diệt, sanh trụ diệt cũng như thế. Phàm phu phân biệt là có, người trí tìm cầu ác không có thể được. Thôi, ngang đây nghỉ rồi bữa khác nói nữa.